Lời Chúa, thứ sáu sau Chủ nhật thứ 25 thường niên, ngày 23 tháng 9, 2022.
Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, với niềm ra ân tình Chúa cao xa. Xin mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la.
Ân tình đó là vòng gai trên đầu, Chúa đổi cho con khỏi nắng khỏi mưa.
Ân tình đó là đường dõi chiến binh, Chúa nhận cho con khỏi yêu khỏi đau.
Lời Chúa, thứ sáu sau Chủ nhật thứ 25 thường niên, ngày 23 tháng 9, 2022. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ sáu, chúng ta ngước nhìn lên Chúa Giêsu, khẩn nài Chúa xót thương thế giới, nhân loại, đặc biệt là các tội nhân, những người khô khan nguội lạnh, bỏ Chúa, bỏ xưng tội rước lễ nhiều năm tháng. Những người đang dính vào những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê sắc dục. Xin Chúa cho họ được ơn sám hối quay về với lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 25 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn. Trong sách Giảng Viên chương 3, câu 1 đến câu 11. Bài trích sách Giảng Viên. Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Một thời để chào đời, một thời để lìa thế. Một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây. Một thời để giết chết, một thời để chữa lành. Một thời để phá đổ, một thời để xây dựng. Một thời để khóc lóc, một thời để vui cười. Một thời để than van, một thời để múa nhảy. Một thời để quăng đá, một thời để lượm đá. Một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn. Một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất. Một thời để giữ lại, một thời để vứt đi. Một thời để xé rách, một thời để vá khâu. Một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng. Một thời để yêu thương, một thời để thù ghét. Một thời để gây chiến, một thời để làm hòa. Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì? Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời, đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ. Tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Chúc tụng Chúa là núi đa cho tôi nương ẩn. Chúc tụng Chúa là núi đa cho tôi nương ẩn. Chúa là đồng minh, là đồn lũy che chở, là thành trì bảo vệ, là đấng giải thoát tôi. Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp.
Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn.
Lạy Chúa, con người có là chi mà Chúa cần biết đến? Phàm nhân đang là gì mà Chúa phải lưu tâm? Ây con người khác chi hơi thở, vùn vụt tuổi đời tựa bong câu.
Chúng tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn.
Alleluia, Alleluia. Con người đến để phục vụ và hiến mạng sống làm gia chuộc muôn người. Alleluia. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 câu 18 đến câu 22. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người. Và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả. Nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia. Kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em? Anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, ở Việt Nam người ta nói cái câu thế này: sông có khúc, người có lúc. Sông thì có khúc, khúc thế này, khúc thế nọ, khúc thế kia. Còn người thì có lúc, lúc thế này, lúc thế nọ, lúc thế kia. Có người thì nói lái đi, là sông thì có lúc, người có khúc. Thế là cái anh kia anh giận, anh bỏ về mất, vì anh người có khúc à. Cho nên là cẩn thận. Mình nói giỡn nhưng mà đụng đến cái tự ái của người ta, đụng đến cái khiếm khuyết về thể xác người ta, anh lùn nó có khúc à. Nói sông có lúc, người có khúc, hay là anh giận anh bỏ về. Cho nên chúng ta cũng hết sức cẩn thận khi mà nói giỡn. Chạm đến cái tự ái, cái khiếm khuyết của người khác thì cũng dễ làm người ta buồn. Thì con người ta sống trên cõi đời này, nó có khi gọi là gặp thời thế, thế thời phải thế. Cái thời thế nó như vậy thôi, chịu thôi, chấp nhận thôi. Thời thế, thế thời phải thế. Sao hồi xưa anh là giáo sư đại học cơ mà, sao bây giờ anh đi đập xích lô vậy? Ồ, gặp thời thế, thế thời phải thế. Ồ, ngày xưa nó buôn ve chai mà bây giờ nó làm vua dây kẽm. Ồ, nó lên, gặp thời, gặp nó lên. Vua...
lên voi xuống chó.
Lên voi xuống chó. Thì trong Kinh Thánh hôm nay chúng ta thấy sách Giảng Viên nói: ở dưới bầu trời này mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Nghe cho rõ, cho kỹ. Mọi việc đều có lúc. Lúc này, việc này. Lúc nọ, việc kia. Lúc này thì làm việc này, lúc khác thì làm việc khác. Mọi việc đều có thời nó. Cái việc này thì phải làm vào lúc này, cái việc kia thì làm vào lúc kia. Đang là trời mưa thì anh đi bán cái gì? Áo mưa. Còn trời nắng thì anh bán cái gì? Hả? Mũ, dù, nón, quạt. Trời mưa mà đi bán quạt đấy thì bán cho ai? Phải không? Đồ ăn, thức uống cũng vậy thôi. Và làm cái công việc gì cũng phải biết đúng thời, đúng buổi. Có những người mà họ làm, họ phất lên vì họ gặp thời. Họ gặp thời mới bảo rằng là thời thế tạo anh hùng. Nó gặp thời nó phất nó lên thôi, chứ trước nó biết gì đâu. Nó hồi đó cũng ra trường với tao chứ biết gì đâu. Nhưng mà có những người thì nói ngược lại: thời thế tạo anh hùng là bình thường, bìa anh hùng tạo nên thời thế. Anh hùng tạo nên thời thế. Và có những người thắng cuộc là họ biết đoán trước được cái thời buổi. Là như xưa nó đâu có ra gì đâu mà bây giờ nó mấy cái xe hơi, mấy cái biệt phủ ấy, nó đoán trước được thời thế. Nó biết là lúc Covid người ta bán nhà bán đất đi để ăn. Ai mà lúc đó còn kinh doanh nữa. Mà lúc đó nó dốc vốn rồi nó mua đất đai. Bây giờ Covid xong rồi mà lúc đó ai biết bao giờ hết Covid, có khi cả năm, 10 năm thì sao? Ừ, cứ mua đất để giữ đất mà cạp mà ăn mà chết à? Thì bây giờ hết Covid rồi cái đất đai bất động sản nó lên, thế nó lại nó bán. Giờ nó ghê lắm. Thưa anh chị em, có người khác thì bảo ồ hay không bằng may, phải không? Nó hay tính toán không bằng nó may thôi. Thưa anh chị em, đúng ra thì chẳng có gì gọi là may hay hay gì cả. Nhưng mà mọi sự thì đều có lúc, mọi việc thì đều có thời. Có thời để chào đời thì cũng có thời để lìa thế. Có thời để trồng cây thì cũng có thời để nhổ cây. Đúng rồi. Lúc mà mình trồng cây nghĩ là chả bao giờ những cây này phải nhổ. Mà đùng cái làm đường, nghĩa để cây giữ đường, đường nó rộng ra rồi nó phải nhổ thôi. Có những cái mình không biết được, không tính trước được. Một thời để giết chết, một thời để chữa lành, một thời để phá đổ, một thời để xây dựng. Ukraine vì đang bị tàn phá, nhưng mà sau chiến tranh thì cũng phải bắt đầu mà xây dựng lại chứ. Một thời để khóc lóc, một thời để vui cười. Không nhớ khóc hoài, mà không nhớ cười mãi. Cười mãi là người gì biết không? Hả? Cười buổi trưa đó. Yêu một tím, tôi cứ nói mấy người mà cứ cười buổi trưa mà yêu một tím là biết thế nào đấy. Nào cứ hì. Biên Hòa mới ra. Lúc mà gặp Cha Long mà lúc nào cũng cứ hì. Rồi. Nhưng mà gặp người mà lúc nào cũng mới máu. Không. Cũng có lúc khóc, cũng có lúc cười. Cho nên mới bảo là cười người hôm trước, hôm sau người cười. Mình biết cười mãi được không? Không. Rồi cũng cái sợ lúc nó khóc thôi mày ơi, kệ nó đi. Nó bây giờ nó cười, nó hãnh diện lắm, nó oai lắm. Nhưng mà rồi sẽ có lúc thôi. Vẫn nghe câu đó phải không? Rồi cũng có lúc. Rồi cũng đến khi. Rồi cũng có ngày. À. Rồi nếu mà mình buồn mãi, khóc mãi vào. Không, chắc chắn là không phải cứ khóc hoài đâu. Cũng rồi sẽ có ngày chứ. Sau cơn mưa trời lại sáng chứ. Nghe mưa hoài. Một thời để than van, một thời để múa nhảy. Một thời để quăng đá, một thời để lượm đá. Một thời để hôn, một thời để tránh hôn. Chẳng có cái tình yêu nào bất diệt bền vững mãi mãi đâu. Một thời, ngày xưa sao hai đứa nó thương nhau mà trong trường ái nghĩ là tình cảm tụi nó quá đẹp, như là tiểu thuyết vậy, như là phim vậy. Ấy thế mà 5 năm sau, 10 năm sau gặp lại. Vừa sao giờ rồi, mỗi đứa nơi rồi. Một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn. Tôi có anh bạn, mới đầu anh về, anh gặp tôi sống chung, lúc nào cũng cho lòng. Cái gì cũng một thời, giờ có thấy một người khác có quyền thế hơn, anh lại chạy theo cái người có quyền thế đó. Tụi nó bảo sao giờ anh Long bị thất sủng rồi, bảo hết thời rồi. Chẳng theo ngõ ngàng gì với mình, không hỏi thăm câu, rồi chạy theo người mới được lên chức. Nó cũng ô. Mình cười mình bảo đó, phải chừng cái nhà tớ mới bị rớt đài đó. Cậu bây giờ cậu đang được ông chạy theo, ông thổi, ông bơm cậu cái gì cũng lên hết. Ít bữa nữa là mà Mà tớ mà lên trước hơn cậu là cậu Tiêu ấy. Nó cười nói em biết mà. Lúc đó em ngồi cạnh anh em thấy ông ấy nâng anh lên quá trời. Mà bây giờ thấy ăn cũng thèm mời một tiếng. Lúc trước ăn là lúc nào phải cho du xe gấp trước, mấy anh em khác mới được gấp. Tôi cứ ngồi cười. Cái gì cũng có thời đó thôi đó mà. Phải không? Cái gì cũng có thời. Thời để ôm hôn và thời để tránh hôn. Thế lúc người ta sum xe với mình thì biết rằng sẽ có lúc người ta ngoảnh mặt làm ngơ với mình thôi. Mà bây giờ người ta không thèm nhìn mình bằng nửa con mắt, lại biết đâu cũng có lúc người ta lại phải chạy theo mà cầu cạnh mình. Đúng không? Cuộc đời mà ai biết trước được, ai biết trước được ngày mai ra sao. Nãy anh nói mai lên voi, mai biết đâu lại súng chó. Biết đâu được. Một thời để kiếm tìm và một thời để đánh mất. Một thời để giữ lại, một thời để vứt đi. À, cũng may chúng tôi linh mục tu sĩ hay có cái màn gọi là dọn phòng hay là thay đổi chỗ ở. Nhờ thế mà một thời giữ lại, một thời vứt đi. Hồi đó tôi giúp sư, cha sư mới về, ngày trẻ đó, mới về. Về quá trời là sách, phúng bỏ nào, về mình bái phục bỏ trọn ngày, học rộng, biết nhiều, đọc sách nhiều. Nhưng mà tôi ở đó giúp sư đến năm thứ ba rồi, mấy cái thùng sách chưa mở ra. Nhưng mà rồi lại mua sách mới đem vô tiếp, mua 5 năm sau, cái thùng đó vẫn chưa mở, cái thùng thứ hai chưa mở, lại cái thùng thứ ba lại chất lên rồi. Cứ chất đầy hết cái phòng. Mỗi lần mà vô lấy cái gì thì bảo cậu đừng có vô, để tớ vô, tớ biết nó nằm đâu, với cậu vô cậu đi lạc. Bảo phải con dâu con thu cho cha cho nó gọn lại. Đâu vào đó bảo không được, thu gọn lại, tớ lấy tớ không biết đâu tớ lấy, cứ để bừa mãi vậy tớ biết. Một thời để giữ lại. Lúc mà đến lúc phải dời xứ, phải lúc về hưu thôi, thì cũng phải lại phải vứt đi thôi. Tôi có anh bạn sắp nhất nằm cái giường mà anh phải kê thêm cái tầng nữa, anh cho chân vào dưới trong cái tầng giữa lơ lửng để sắt trên đổ trên, rồi cái chân này chết vì sắt đè chết luôn đấy, không dám vứt đi cái gì, không dám vứt đi cái gì, cái gì cũng giữ lại, giữ lại, giữ lại. Mà người ta nói là thường những người càng lớn tuổi thì càng giữ lại, không tích chữ, tích chữ. Tôi đến nhà hưu thì tôi thấy có những cha rất là thanh thoát, có những cha thì không thoát được. Nhớ cha mà người phải để sách với lại để đồ nó tới ngoài cửa sổ luôn, ngoài hành lang luôn, không có lối đi nữa. Các cha chịu không nổi vào, không phải cái gì cũng thu về nữa, gần chết rồi mà vẫn chưa buông bỏ được. Nhưng mà vào phòng cha khác rộng thanh thản, lòng ơi giờ tới thấy thoải mái. Chả cần sách tôi gửi lại hết thư viện cho giáo sư hết, ra đi nhẹ nhàng. Bây giờ còn cần cái gì nữa bây giờ? Về hưu rồi còn mang ôm đồ làm cái gì? Có đấng thì đem theo cả nồi niêu son chảo bát đĩa. Nhà sư có cái gì về hưu đem đi hết. Khổ chi vậy? Nặng nề chi? Cho nên vào phòng của tôi mấy anh em cứ bảo công nhận phòng của ông Long sao nó rộng thế, bảo không. Tớ cũng giống bằng đó mét vuông như các cậu thôi à. Có điều là giờ tớ thấy chẳng cần thiết cái gì nữa. Nói thật mình cũng nhiều thứ lắm mà buông bỏ hết à. Sách vở đồ đạc cho hết. Giờ chỉ cần lòng thương xót Chúa thôi. Giữ lại cái gì mà liên quan đến lòng thương xót Chúa tớ giữ lại. Còn cho đi hết. Và chỉ cần những máy móc tối tần hiện đại để thu âm, để truyền tin, để gửi bài đi. Vậy là đủ rồi. Không cần gì nhiều. Họ vô ngạc nhiên. Một tưởng phòng cha là đồ đạc, máy móc nhiều lắm chứ. Thấy ở trên hình nó không, chả có gì đâu. Trống rỗng. Thì có thời để vứt đi mà. Có thời để mà giữ lại. Nhưng mà có thời để xé rách, cũng có thời để vá khâu, có thời để làm thinh và mở. một thời để lên tiếng, cũng có lúc làm thinh, cũng có lúc lên tiếng. Không phải lúc nào cũng nói, nhưng mà không phải lúc nào cũng làm thinh. Cần nói thì nói, cần làm thinh thì làm thinh. Phải biết lúc nào nên làm cái gì, nên nói cái gì, lúc nào không nên làm cái gì và cũng không nên nói cái gì. Cái gì nó cũng có thời, có buổi, có lúc thôi. Có lúc chứ cho mình giảng trước đám đông, có một thời mấy chục ngàn người. Có lúc chứ cho mình ngồi trong phòng với một người, với một mình cũng thế thôi, cũng lòng thư xót thôi, có gì khác đâu, phải không? À, ôi dồi, con tiếc quá, nhớ quá, hồi xưa cho làm bao nhiêu người chỗ này chỗ kia cho con đến rồi kia. Ồ, lúc đó, thời đó thì như thế. Tôi hỏi chị này, 2 năm trước Covid chị làm gì không? Nếu mà cứ như thế có chết không? Chết chắc hết với nhau. Cho tới bây giờ một số người mới bảo, ồ, bây giờ cha nói con mới nhận ra, nếu mà hồi đó mà cứ 50.000 người mỗi ngày như thế thì Covid đến chỉ cần một mình cái ông này ông bị thôi, ông ho một phát nghĩ không biết bao nhiêu người bị rồi, bằng đó 10.000 người họ đi về quê, họ đem cái đó đi thì cỡ nó là lây lan cỡ nào. Rồi những người khác lại kéo đến nữa vì liều rồi, bây giờ chỉ sẽ đến với Chúa thôi, cho nên là thật chết dưới chân Chúa còn hơn là chết ở trong bệnh viện gia chiến, thì còn nó còn lây lan cỡ nào thưa anh chị em, và lúc đó hậu quả nó như thế nào, đúng không? Ồ vậy hả cha? Ôi giời, con mới thấy đúng, Chúa kỳ diệu thật. Ôi trời, bàn tay của Chúa, ôi trời ơi, chứ không thì đúng là chết chất, cha con mình chết đi chứ, có đi tù chứ không phải chơi đâu ạ. Và chưa kịp đi tù thì đã chết nhắc rồi, tù đầy cái gì. Lây lan hồi đó chỉ cần có sáng thì chưa đã thấy được cái hũ đưa về rồi, chứ đừng nói. Đó, một thời để mà làm thinh, một thời để lên tiếng, một thời để yêu thương, một thời để thù ghét, một thời để gây chiến, một thời để làm hòa. Rõ ràng cái gì cũng có lúc, cái gì cũng có thời, có buổi cho nó. Mà nếu mình thuận theo, không phải là xu thời, nhưng mà là thức thời. Cái xu thời là những cái người mà quấn theo chiều gió, những người xu nịnh. Hôm nay ông này lên thì nịnh xu thời. Sếp này lên thì hôm nay cha xứ cũ thì cha. Lúc cha mới kia về cũng cha. Rồi nói xấu cha xứ cũ, không hay. Không hay. Gặp sếp mới thì nói xấu sếp cũ, xu thời chạy theo. Thế trước mày trung thành với ông lắm mà sao giờ mày nói xấu ông? Ôi ông hết thời rồi mày ơi, mày hưu rồi mày ơi, giờ mày theo đóm ăn tàn chứ bây giờ phải là gì đấy, theo chiều gió chiều nào. À, khôn ngoan ha, gió chiều nào theo chiều đó, đó là xu thời. Không, mình là người thức thời. Thức thời, đến lúc này làm cái này được thì làm, mà không còn làm được nữa thì thôi. Không có ngồi đó mà nuối tiếc, mà xót xa, người giá mà, với lại uổng quá, với lại tiếc quá, với lại nêu mà, không có nêu, không có giá gì cả. Tất cả mọi sự nó xảy ra đều trong chương trình kế hoạch quyền năng lòng thương xót của Chúa. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống mà không ngoài ý Chúa, mà huống chi là biết bao nhiêu biến cố lớn nhỏ nó xảy ra trên thế giới và trong cuộc đời của mỗi một người chúng ta. Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì? Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm thôi. Chúa giao cho cái gì thì làm cái đó, chứ còn cứ làm lao vào, làm lụng vất vả được lợi lộc gì. Tối ngủ mấy giường?
Một giường
thôi. Không chả, nhà nó tới ba cái phòng, phòng nào cũng đẹp, dát vàng không. Vậy mà tối nó mất ngủ. Sao nó mất ngủ? Vì nó không biết ngủ cái phòng nào. Ngủ phòng này thì tiếc hai phòng kia. Thế nó cứ ngủ phòng này được một tiếng, nó chạy sang phòng kia ngủ một tiếng. Rồi nó cũng vừa mới ngủ chợp mắt ngủ được tí lại phải dậy sang phòng bên kia, có để uổng. Còn đi tôi chạy xe xuống gầm cầu thấy ông nằm cái gầm cầu ngáy khò khò, chả hai phòng ốc răng cái gì cả, gối đầu lên cục gạch ngáy khò khò, chẳng có gì để sợ, chẳng có gì lo mất. Cho nên làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì nếu mà chỉ lo cho bản thân mình và cho cái cuộc sống đời này. Công việc mà Thiên Chúa giao cho con người gắng sức làm, câu này mình sẽ nghe cho rõ. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người nhận thức về vũ trụ, tứ thời, bát tiết, hợp thời đúng lúc, xuân hạ thu đông, bốn mùa, hoặc là hai mùa mưa nắng, đúng. Thiên Chúa đặt nó như thế, cứ theo đúng cái trật tự nó như vậy đi. Con người ta vì phá hủy thiên nhiên, tức là làm sai cái trật tự mà Thiên Chúa đặt, cho nên mới xảy ra lũ lụt, xảy ra lũ trên núi đổ xuống là vì cây trên núi nó chặt hết rồi. Rồi núi người ta ngăn thì để phá núi đi thì lấy làm đá, xẻ đá, bán lấy tiền. Cho nên là phá hết thiên nhiên, trật tự nó như thế rồi. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người nhận thức về vũ trụ, nhưng con người không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Không bao giờ hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Nó qua đi rồi, bây giờ mình nhìn lại mình mới thấy. Chứ còn nó đang xảy ra mình không biết, không hiểu. Tại sao như vậy, tại sao như vậy? Giống như hồi tôi rời giáo biển mình về trung tâm mục vụ, ai cũng hiểu tại sao như vậy. Covid đã đến, đúng mới biết tại sao chưa? Biết chưa? Và 2-3 năm không đi lễ, không đi nhà thờ được. Dùng lời Chúa loan truyền trên mạng, mạng truyền thông xã hội, đến với mọi người, mọi nhà, không những Việt Nam mà biết bao nhiêu nước. Có những người Việt Nam Công giáo, họ được hưởng nhờ cái đó. Mình thấy đúng thời, đúng lúc, đúng buổi, công trình của Thiên Chúa. Cho nên Chúa nói với thánh nữ Foster là công trình, công cuộc lòng thương xót của ta đều xảy ra trong tầm kiểm soát của ta. Có lúc thì dường như là nó bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng sẽ đến lúc nó bùng lên vinh quang của Thiên Chúa. Như bây giờ anh chị em thấy mọi người, mọi nhà hầu như đâu cũng biết đến vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Tôi nói nơi người giáo dân ấy, nhiều lắm, nhiều nơi biết được. Đó là công cuộc lòng thương xót Chúa, Chúa làm. Chúa nói công cuộc ấy, Chúa nói với thánh nữ Faustina trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Công cuộc ấy từng chi tiết một, Chúa sắp đặt sắp xếp từng chi tiết một. Không có gì là thừa, cũng không có gì là thiếu. Nhưng mà mình không thể hiểu biết hết được. Hồi đó tôi đi từ nhà thờ Nguyễn Sĩ đến nhà thờ Chí Hòa, rồi 3 năm hầm trú, rồi về giáo điểm Tin Mừng, rồi về trung tâm mục vụ. Cả một cái hành trình công cuộc như vậy, không hiểu. Lúc nào cũng chỉ thắc mắc hai chữ là tại sao? Tại sao đang làm mà lại như thế này? Mà tại sao như thế này mà lại được như thế này? Ồ, sao không hỏi ngược lại? Tại sao chỉ có 5 người mà bây giờ lên tới 50.000 người, sao mình không hỏi ngược lại? Mà cứ đi xuống hỏi tại sao nó lại phải đi xuống? Một lúc đi lên thì chẳng ai hỏi tại sao đi lên. Kỳ thế ta. Không hỏi tại sao Chúa cho con giàu không? Tôi chưa thấy ai hỏi à. Chỉ thấy nghèo cái, Chúa ơi tại sao con nghèo thế này, con khổ thế này. Lúc mà hạnh phúc sung sướng, có ai hỏi Chúa tại sao mà Chúa cho con sung sướng hạnh phúc thế này không Chúa? Có không? Vậy mà hơi tí, khổ một tí, bệnh tí, Chúa tại sao Chúa để con đau thế này, để con bệnh thế này. Mấy ngày tôi bị mất giọng, không giảng, không chia sẻ được. Tôi cứ nói với Chúa tại sao Chúa, mỗi cổ họng để ăn, để nói thôi, để giảng. Bây giờ Chúa cho nó theo hào, anh chị em, hai ơi, nam, có nam sao mà, sao vậy Chúa? Chúa bảo, lúc mày nói được mày không hỏi tại sao đi. Bây giờ mày biết tại sao chưa? Ta chỉ cần nhích một tí thôi là mày tịt hết bao nhiêu công trình mày sắp xếp, bài vở mày soạn, máy móc đầy đủ hết. Đồng ý chưa? Sẵn sàng chưa? Mời cha ra giảng ạ. Tao không nói được nữa. Có nước chanh không? Gừng không? Ớt không? Ấy gì à, mật ong không? Đường phèn không? Bao nhiêu thứ cũng cứ không nói được hoàn ai. Con có thuốc gì nào? Con thuốc gì nào? Đây. Đây. Có anh bảo đây cha. Mau. Cái gì đây?
Đường phèn.
Phải mút đường phèn rồi đưa gì thế này là gì à, tắc sao tao hỏi xong nó không nói luôn được nữa rồi là sao đây biết gì chưa con đấy cho nên là có những cái công việc có những sự kiện những biến cố nó xảy đến mình không hiểu biết được đâu chỉ còn có hai chữ để mình bình an đó là tín thác có hai chữ thôi. Thay vì mình tâm tối, thay vì mình tức tối, cũng hai chữ TT, tâm tối, tức tối rồi gì? Cái gì nữa? Tâm tối, tức tối, gì? Cái gì? Tội tiều tụy, rồi tàn tạ, rồi đủ thứ, tê tái, ừ. Thì mình chỉ còn hai chữ là tín thác, lúc đó nó bình an lắm. Thôi anh em, máy móc mọi sự để sẵn nhưng mà Chúa không cho nói thì thôi, tắt máy xuống. Không nói được mà còn ăn được không? Ăn tốt, xuống đây ăn. Xuống đây, ngồi đây. Nhím này, rúi này, rắn này, thôi, đem đây làm, ăn. Có lúc ăn thì có lúc nghỉ, có lúc làm, có sao đâu. Thanh đảm như vậy đi, thưa anh chị em và các bạn. Lúc thành công thì đây là lúc Chúa cho thành công. Thất bại thì đây là cái sự thất bại thôi. Đức Giê-xu nói, con người phải chịu đau khổ nhiều. Bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ. Bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Phê-rô vừa mới tuyên xưng, thầy là Đức Kitô còn thì Chúa hằng sống. Thì Chúa lại nói ngược lại, con người bị thế này. Đang lên là Chúa cho xuống. Lúc xuống này không đâu chấp nhận được bỏ hết. Mà lúc thầy là Đức Kitô con thì Chúa còn sống. Ở đây làm ba lều được không thầy? Ngon quá thầy. Sướng quá thầy. Mà lúc xuống con người bị đau khổ, bị các kỳ mục thượng tế. Không, sao lại chuyện đó lại xảy ra như thế được thầy? Không thể được. Satan, xéo đi. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn ý thức mọi sự xảy đến đều không ngoài thánh ý Chúa. Và Thiên Chúa làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Mời chị em lấy kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Cùng đọc kinh rất dễ thiêng liêng trang 9. Lạy Đức Chúa Giê-xu, tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh. Con khinh mến Chúa trên hết mọi sự. Cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được. thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúa cao xa, con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la.
Ân tình đó chịu nhiều câu xin nhưng Chúa nhận cho con khỏi nỗi sầu thương. Ân tình đó là lời chê khinh miệt, Chúa nhận thay con khỏi tiếng thi.
Tìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa cao xa. Con tìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa cao xa.